ở mỗi chỗ tên khác nhau. Cái phần mà ý tôi mới vừa nói là ở trong đại thừa hay đại thừa,
nghĩa tương diễn thứ 19.
Và các cõi Phật tỉ rõ một cách choáng sáng tin tưởng rằng vũ trụ là vô cùng. Nghĩa là vũ trụ vô cùng tận, nó không phải một vũ trụ mình ở đâu, hằng hà sa số thế giới. Vũ trụ vô cùng tận không thể mình nói cho hết được.
Chuyện này thì Đức Phật nó hồi xưa tên về cho mình nói nè. Bây giờ khoa học phát triển ra hết.
Nghĩa là ngoài cái vũ trụ mình ở, cái trái đất của mình ở đây, còn vô số thế giới vô cùng tận. Bây giờ người ta tìm ra rồi. Bây giờ đây mấy nó đông lên nó cũng gì đó. Hãy tìm nơi trong con người mình, đừng có tìm cái gì ở bên ngoài. Chứ bên ngoài nó không gặp nhiều, không gặp tính chất, mà phải tìm ở trong con người mình. Rồi không dùng cho ngàn ở trên, nó phải đọc dài một chút Asima. Trong bộ kinh ghi rằng các cõi Phật Buddha Sattva đã tạo thành vũ trụ. Từ cái cõi này qua cõi kia, nó trở thành, tạo thành một vũ trụ bao la, vượt quá số lượng của các sông Hằng, Ganga, Nadi và Liệt Cả. Thế là cái gì thế? Hằng hà sa số vũ trụ, hằng hà sa số thế giới. Hồi xưa Phật nói nghĩa là thế giới nó nhiều như số các sông Hằng. Thế người nào ta đi Ấn Độ thì biết số các sông Hằng. Như nhà tôi nói nè, Phật tại thế, Phật tại thế là khi Phật còn, không phải đời, thế là đời. Khi nói pháp, những người, cái chữ những người chẳng phải là những người, lỗi lại người đánh máy á, những gì quá nhiều, Ngài thường đem số các sông Hằng ra thí dụ, phải cái gì mình nhiều không có đếm được đó, thì Đức Phật nên gọi nên nhiều như số các sông Hằng. Sông Hằng là con sông linh thiêng nhất của Ấn Độ, chắc chắn và miệng. Ai có sang bên đó chuyên bán thì phải đến thế này. Về chơi đi thì chơi đi. Mỗi Phật độ được giáo chủ bởi một Đức Phật. Chứ ý đây là muốn nói rằng mỗi con người chúng ta chỉ có một đền tăng, chỉ có một cái Buddha Đức Ca. Chứ trong con người chúng ta mà nếu hai ba cái Buddha Đức Ca thì làm điên. Không thể nào có hai Đức Phật trong một thế giới, không thể nào trong tâm chúng ta. Nay thì tin cái này, mai thì tin cái kia, mốt thì tin đêm, nhớ mà đi. Mọi người bây giờ trước sau cũng được. Mỗi Đức Phật có vô số đệ tử các hàng Bồ Tát. Lịch này là nói như thế nào? Mỗi một Phật tánh chúng ta khi đã giác ngộ lâu, độ hàng hà sa số chúng Phật. Tôi muốn nói người ta nói là, mỗi câu là mỗi ý. Về giáo lý, chứ không phải mẫu câu mà nói mình chỉ hiểu ra cái nghĩa thông thường đâu. Nếu tụng kinh khóc ra mà mẫu câu mà hiểu nghĩa thông thường á, cũng tập hết, sai hết, sai ý hết. Thì là mẫu câu là mẫu chứ thâm ý riêng. Mà trong thâm ý này, ở trong những đây á, là trong bản dịch chê cho nên tư của tiếng Phạm Phật có giải thích. Có chỉ số hồi sư, thì là tài tài tình. Nó nói hết để từng chữ, từng câu, từng danh từ. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mình phục cho nên nó. Rồi, Phật. Mỗi Đức Phật có vô số đệ tử các hàng Bồ Tát như là Bodhisattva, Kinh Văn chữ Phạn gọi là Sravaka, Sravaka và bất kỳ Phật Pratiyeka Buddha, Pratiyeka Buddha. Đức Phật của địa cầu chúng ta được gọi là thế giới Ta Bà. Saha Loka Dhatu tức là thế giới Ta Bà là dịch âm từ cái chữ Saha. Saha Loka Dhatu là Đức Thích Ca Mâu Ni, Sakya Mâu Ni. Số ba quý vị coi. Ta Bà tướng Trung Hoa dịch là tham nhẫn. Bây giờ người ta dịch là tham nhẫn. Tham nhẫn nghĩa là sao? Nghĩa là thế giới có nhiều khổ não. Thế giới này khóc hoài. Ai sinh vào đấy, đây tức là thế giới đó đó, phải lãnh chịu mọi thống khổ. Nghĩa là bất cứ ai mà sanh vào cõi này, dù cho hưởng được một chút hồng phước đi nữa, cũng vẫn là
khổ.
Thành định thèm cũng thành tác của mình nữa, nếu mình cầu thành lực đó Phật sẽ cho nó khổ. Nên tỉnh gặp cái đánh liên quan quá, thành nó tỉnh nó.
Chắc chắn đi.
Đỏ
đi. Đi cái đoạn giải đây là trong phòng học tiền điển trang 1134. Thì hãy khi mà quý vị thấy cái chữ ta bà thì biết là cái cảnh để mình chịu khổ. Dù cho có nói theo danh tự là đời trước đó, giàu sang phú quý danh vọng địa vị cao thì mới vẫn là tiền miên. Có một cái tiền miên đó nha, tiền miên là bởi vì nó trên này nó tạo nghiệp còn nhiều hơn mấy người thường nữa. Mà nghiệp nhiều á, mà hãy tạo nghiệp thì dân văn tiên báo trước đời này qua đời trước. Cho nên mình mới từng cầu quá dữ. Mà cũng người ta nếu mà quá nhỏ thì tôi cũng được, không có tin tưởng đâu. Nó tức khi tức thật là đủ để đủ sống tư lương để mà về cõi Phật. Mà nếu vậy là không chịu sống tư lương mà về cõi Phật đó thì là anh chị. Không có thể thật ra nếu mà sung sướng chưa được quá giàu sang sướng nữa. Ngày nào cũng cứ nghĩ đó. Không biết cái sao tiền nó dụng như sao vàng nó dụng như tư nổi. Mà quá nghèo thì cũng có tiền về tư. Thành ra cái gì mà tư lưu cư sĩ đó là phước đức vô lượng đó. Nhớ tôi, để chúng ta mới giải thoát được. Ngài đang giáo chủ khắp thế giới. Khắp thế giới gọi là Lô Ca Đa Tu. Thế giới này từ thời gian lâu xa và sẽ tiếp tục đến nhiều số kiếp can ba. Bởi vì Đức Phật, Thích Ca Mâu Ni không phải ngày tới cõi này mới có mấy ngàn năm nay đâu. Ở trong lịch sử kinh Bali đó thì nói rằng thành Ba La Nại là ngày tái sanh không đam biết bao nhiêu. Nhưng mà cái lần mà ngài kêu là thị hiện là một vị thái tử để mà gọi là tu tiến đặc biệt cho các thế giới khác, người ta thấy là cái kiếp gọi là mà ngài đắc đạo đó, đến ngài thuyền thị hiện đó. Cho nên ở trong này nói nè, thời gian lâu sau mà tiếp tục đến một kiếp, ngài đã giáo hóa rất nhiều đệ tử đều trở thành A La Hán, A La Hán, Tinh Văn, Ravata và Đức Chư Phật, Pratyekam Buddha. Khi ngài đản sinh theo thể thức tiến hóa, câu này cũng là một câu phải để ý nè. Ngài đản sinh tức là ngài giáng
sinh,
ngài giáng sinh theo thể thức tiến hóa nghĩa là sao? Nghĩa là ngài xuống để mà ngài đưa nhân loại đi lên con đường giải thoát. Cho nên theo cái thể thức tiến hóa là ngài phải sanh ở trong vương vương cung. Người ta hỏi tại sao mà sao Đức Phật cũng sanh ở trong người
trong
là cái này nè. Bởi vì cái thần đó là cái thần vương quyền, cái thần vương chủ. Mà phải ông vua mà tu á thì thần dân người ta mới chịu tu. Thấy ông vua tu thì thần dân nghĩa là ai cũng muốn tu. Không phải như nếu mà sanh ở trong một cái gia đình dân giả thì không phải.
Đúng rồi,
không ai tu. Đó là cái tiếng đó là nghĩa như thế, cho phải là tham giàu là tham như đó. Cái này mình không biết là sao để tham tâm là nghèo, cái đất nhà khổ là tham như đó là gì đấy. Cũng có đâu. Thể thức tiếng đó nghĩa là vậy đó. Của Ngài như vị Cù Đàm Đại Giác, tức là Gautama Buddha, dịch cái chữ Cù Đàm tức là Gautama Đại Giác, tức là Buddha. Và sẽ huấn luyện các vị trên đến khi họ chứng thành Phật quả. Nghĩa là huấn luyện các vị Bồ Tát Kinh Văn Viên Giác đến khi chứng thành Phật quả với 49 năm trường thuyết pháp. Khi nói riêng kinh Pháp Hoa là mấy năm? 8 ở trong này là nói những gì thành năm ba hai trăm ba chín ba nè, cái số chín này giải cái số chín là cái gì, tinh hoa cúng nè, cái cúng cái ngã chúng ta sẽ hỏi luôn nè, cúng thiên dịch không được thời tiết của chữ số chín á, thời tiết số chín thông thường năm tháng ngày giờ không thể tính rõ thời tiết. Trong luận tứ độ quyển thứ 38 nói số chín tiếng nước tầm bên tinh hoa nói là thời tiết phân biệt. Thì thế này nè, quý vị nên nhớ mỗi một khi mà Đức Phật nói pháp trong 49 năm trường đó, thì nói Đức Thích Ca Mâu Ni á thì nó như thế này là ngài nói cái này là khó nhất nè. Các khi thì ngài nói người học đạo mà khám nhất là khám chỗ này nè. Có khi thì ngài nói đúng, có khi thì ngài nói
đó là hai chuyện rồi.
Có khi thì ngài nói sự, mà có lúc thì ngài nói
cũng thuộc để đỡ rồi nè.
Có lúc thì ngài nói tánh, mà có lúc thì ngài nói
nói tướng. Nói tướng là nói tướng trạng, chứ không phải là nói làm tướng.
Có khi thì ngài nói chuyện, có khi thì ngài nói mật.
Nó đắt gió như vậy nó này.
Có khi thì ngài nói riêng, có khi thì ngài nói riêng, có khi thì ngài nói
đại thừa,
có khi thì ngài nói chỉ thừa.
Dường mặt đến tiền lý, sự lý tánh đến hiện mặt, xem riêng đại điện. Nếu được nói cái phần này rồi, đọc tam tạng kinh điển mới nổi. Không hiểu cái này không biết không thì thôi, mâu thuẫn với nhau, diễn này mâu thuẫn với diễn kia, bộ kia mâu thuẫn với bộ nọ, tính lời Phật nói sao khác hết. Và bởi vì như thế này nè, khi thì Phật nói vườn riêng có nghĩa là thiên tử nó không hiểu, vườn có nghĩa là thì vườn làm cái việc đang vườn không phải là thiệt, vườn vốn là làm cái việc thật mới là thật nè. Thì chẳng hạn chẳng hạn như khi phát qua là Phật nói thật trong cái vườn. Mà những bộ kinh pháp Phật nói vườn tất nhiên là không thể làm đó. Ví dụ như thế này nè, có một người họ đi tới kinh thành Ba Vi thì đường xa quá đi, cho đi hoài cũng không kinh thành Ba Vi gì hết. Tới một cái thành nào đó, thì có một người nào cũng xe nó cũng gặp đó rồi, và đang đang thành là thành lớn mà sắp tới Ba Vi. Cái sự thật là chưa phải cái thành đó là thành Ba Vi, phải dịch bên giữa còn phải bên giữa nó tới Ba Vi. Ví dụ như thế, thành Vương, phải bao nhiêu thật, không phải là Phật nói láo nhưng mà nguyên. Đó. Cũng như đốn thiện, đốn giáo thiện giáo, đốn giáo là nói sao?
Nó cao chứ, nó cao chứ. Nó cao chứ, nó
cao chứ. Đốn, đốn đổ. Đốn nghĩa là nói thẳng. Đốn nghĩa là nói thẳng. Nghĩa là nói nhanh, nói chóng, nghĩa là nói tới thượng chỗ đó, chứ không có đâu quanh toàn nữa đó. Còn tiện nó nghĩa là nói chuyện giảm dần, tiện tiện, tiện tiện. Thấy chưa? Đốn giáo là giáo pháp của Đức Phật, chỉ thẳng mặt trăng, chỉ thẳng cái giáo lý, chỉ thẳng cái chân lý cho mình mơ cao. Còn tiện giáo là Đức Phật nó hành
hành đi trời, đi lên quả trời, quả trời lên bởi
thiên văn duyên giác của tám ví dụ như thế. Đạo Phật có khi Phật nói về sự giải thích, chẳng hạn như trong kinh A Hàm đó, Đức Phật nói về sự sự là sao?
Một bữa nọ Đức Phật tới nó, rồi có một vị thầy thành chí tới hỏi Phật, đời là thế nào? Phật nói ở đời là vô thường, khổ, vô ngã.
Sự nghĩa là Phật chỉ cái sự thật một cách dễ dàng. Còn có khi thì Phật nói về lý, là nói về lý cao siêu. Lý cao siêu gì lắm. Thành hai cái nó khác nhau, ví dụ như thế này nè.
Mình niệm Phật, cầu về quả cực lạc ở chỗ nào đó, đó là sự. Chẳng hạn như nó là tôi niệm Phật để cầu về tịnh độ tới Phật hay như vậy,
đó là sự, sự con đường mình đi đi làm. Nhưng mà lý là nói rằng không, 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 lý là như thế này nè. Do
quả Phật Di Đà trong tâm mình là tự tánh Di Đà, với tâm tịnh độ nên mình mới có cái này lý là vậy đó.
Hai cái nó khác nhau, sự là hành sự, mà lý tức thì nó cái lý đó chứ là nó không phải là có cái tướng trạng, mà cái lý đây là một cái sự gọi là một cái chân lý hay là một cái lý nó đương nhiên như vậy. Thành hai cái nó khác nhau. Tánh có khi thì Phật nói về tánh, tánh là Phật chỉ cái tính của nó, cái tính của từ vật, cái tính của con người, cái tính của vũ trụ nhân sinh. Mà có khi thì Phật chỉ tướng, tức là cái hình tướng. Ví dụ như là bây giờ một cái quả núi đó là do cái gì nó tạo ra, Đức Phật nói là cái quả núi, một cái viên đá là do ở trong đó nó cấu tạo đất nè, nó có cái mức độ nào rồi nó mới thành đá nè, rồi có nước nó có cái chất nước, cái trong nước không có chất nước thì đá nó rã rồi ra đất biển hết. Rồi có cái sự xây dựng là gió nè, nếu là mà một cái viên đá mà để mà thiếu cái sự mà xây dựng của không khí á thì nó cũng còn được. Ăn lửa là tức là cái chất để mà bảo vệ nó luôn luôn là tính chất nè. Đức Phật giải thích thì có khi thì ngài nói được cái tướng, mà nói cái tướng của cái quả núi đó là Đức Phật muốn nói cái tướng sân si của tướng sân đó cũng trở lên như thế này.
Trong kinh này có một đoạn Phật chỉ đó, có một ngày nào đó hỏi Phật tại sao mà ở giữa này sân ra vũ trụ có núi rồi có sông rồi có biển. Đức Phật nói Đức Phật nên nói đó là cái khuyết tinh của sự nhận thức của chúng sanh toàn thế giới đó tạo nên cái núi đó. Còn sông biển là cái ái nhiễm cái nước ái của chúng sanh, cái ái nhiễm của chúng sanh nó động như ái hà trên tức lẫn khổ hà lẫn tình ba điều trong đó đó là tức là một kiểu cái tướng. Còn cái tánh là nói về tự nhiên tánh hiển giáo mật giáo không nè đây là như thế này lý là quý vị thích thần thấy đó. Hiển giáo là gì? Thiện giáo ví dụ như bây giờ á, ví dụ bận tin thiện giáo hơn đại từ đại bi thương chúng sanh đại hiểu đại xả tới hành tức đó nó thuộc về thiện giáo là rõ mình đọc cái mình hiểu rồi ha.
Còn mặt là gì? Tất nhiên là chỉ cho mấy cái
nam mô a di đà bà nhã nam thân nhã nam nhã nam đi nhã
mặt nghĩa là nói như thế nào đó chỉ Phật với Phật. Chỉ Phật với các vị giác ngộ biết gọi là mật giáo. Mật giáo rất là chú các thần giới. Cho nên như quý vị đọc ra
nam mô a di đà phật nam mô a di đà
các một kinh khác ví dụ mình đọc là
để tự chúng một chúng con từ quê thị gây bao nhiêu chúng bởi lầm mê thì cái đó nó có thực hiện giáo
cái giáo pháp nói mình không biết chỉ được rồi thiên đi. Thì nghe ra Phật hướng độ cho hàng thành lý đó chứ không phải là Phật không biết đâu. Nhưng mà trong khi đó mới gieo cảm tình cho mấy cái người đó. Mà họ chắc bị thậm chí cho Phật chỉ một bài câu ở ngoài tầm đó. Phật hỏi cô đó là những cái gì mà tâm hữu thế. Thì mấy vị thậm chí trước đó là một bài câu. Thì Phật nói à đó là những cái loài câu đó. Rồi một nỗi luận ra mà có những cái con ngựa nó đi ngang đó và hỏi là cái đó là những cái là gì nghĩa là nó được cái chuyện đó thì cái tập như đâu phải là thì mấy vị thằng kia nó hỏi là đó một cái bệnh ngựa của cái vị đó trong chữ là người ta đi cho nên trong khi nó có cái câu chuyện chính sanh trước ngu thì Phật trước ngu chính sanh trước ngã thì Phật trước có nghĩa thiên nghĩa là nói một để mà nghĩa là nhiều rất nhiều mà hướng dẫn người ta khi mà đã có gieo cảm tình rồi đó thì nói người ta mới chịu nghe từ cái thấp lên cái cao từ cái dễ lên cái khó đó là cái có nhiều giáo lý quý vị đọc ở trong kinh đó thấy Phật nói xong còn những lý chân lý là bởi vì có nhiều một số độ một số người nào nó nói rồi có giáo lý ví dụ như trong kinh Viên Giác thì nói nguyên dung vô mà do cái giáo lý hoàn toàn nguyên dung. Thấy chưa? Còn có chỗ thì dùng Phật dùng cái dấu rất xa của Đại Thừa, nghĩa là nói cái dấu lý sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, nghĩa là nói rất xa. Nhưng mà phải có cái dấu lý nói một cách thực tế, nghĩa là nói cách dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu được. Vì thế tại sao mà tôi đưa cái này ra để quý vị thấy như thế này? Khi học đạo á, quý vị phải biết cái nào một việc việc cái nào thuộc về Phật, cái nào thuộc về đấu giáo, nào tiện giáo, nào nói Phật nói về tiện chúng mình phải học lâu lắm mới ăn không thôi thì nó mâu thuẫn, nó khó khăn. Cho nên đạo Phật mà người ta không có kêu là học hỏi nhiều không có chịu là bởi vì tại cái này nè. Đi đi dọn đọc kinh là đọc thế đọc nay là mấy năm nay mấy chục năm nay cũng nhờ có một số quý vị học tích khá rồi dịch ra hoặc là soạn ra hoặc viết ra mình đọc. Nhưng mà đọc đó một trăm phần nghĩa lý mình nghĩ hai phần không có mình nói được rồi ha. Bây giờ đọc tiếp theo các bạn câu gì nữa nè. Điều dài về đời sống của Đức Thích Ca Mâu Ni Sakyamuni thì vô tận. Cái chiều dài của ngài mà ngài độ sanh đó ngài không phải là chỉ 80 năm mà ngài sống ở trong
chuyển thiên Ấn Độ như năm thứ Ấn Độ phải như thế đâu. Cái chiều dài của ngày chuyển bây giờ đây là cũng như giáo quá là thế giới khác.
Cho nên các Đức Phật tức là lúc tiên thị hiện ra mà.
Khi thì Đức Phật này các nhân viên đến đất độ nó thì Đức Phật đã mãn nhân viên đi qua ở một cái góc độ khác mà nội chất không bao giờ gọi là như là diệt hẳn hay là mất hẳn đâu. Cho nên ở đây nói với chúng ta mong ý thì vô tạm được tìm ra đầu tháng của Ngài. Về tiền kiếp của Ngài khi làm vị Bồ Tát đã cho một thể thức bán thần thoại.
Chỗ này cũng khó hiểu cho quý vị.
Bán thần thoại là như thế này nè. Là Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà sanh tại Ca Tỳ La Vệ thì trong cuộc đời của Ngài có nhiều cái bộ sử diễn tả nhiều cái thần thoại thế lắm. Chẳng hạn như bốn vị chư vương xuống đỡ lấy cái chân ngựa mà Ngài vừa thành thức. Hay là nó có nhiều lắm thì ở trong này nói là Sakya Muni Land of Life in Egypt, the previous life when he was a Bodhisattva and the living in a commune with the transform. Đó là báo thần thoại đó. Thì chúng ta hiểu như thế này nè. Thế giới mà khi thành lập cho tới ngày thế giới tận có chia ra ba giai đoạn, gọi là giai đoạn thần quyền, giai đoạn quân quyền, giai đoạn dân quyền. Sau cái giai đoạn dân quyền rồi sẽ có cái kỷ luật là lúc này ra lúc này. Mà mình nhớ này ra không phải là ngồi đang một to như thế, không phải như vậy đâu nha. Mà giống như bao nhiêu người khác vậy thôi. Chứ cứ thấy ông nào mà mắm to như vậy, ông đi gặp ta đời không phải như vậy. Nghĩa là cũng như bao nhiêu người khác thôi, thường vậy thôi. À, thì thế này nè. À, trong thời gian thần quyền là như thế nào? Tất cả mọi sự vật mà người ta tiếp dẫn vào thần linh không ạ? Thấy chưa? Thấy lửa xẹt, xem sắm, người ta nói, nó là thần đó nè. Chứ là sơn thần, rồi địa thần, là thiên tạch thần, lưu giá thần, chú thần, dạ thần, thân thần, thiên thần, ẩm thực thần, thảo mộc thần, nên là người ta tiếp dẫn thần linh không ạ? Thấy chưa? Là cái thần thần quyền nó qua mà thời Đức Phật giống như là cuối thời thần quyền. Cho nên trong lúc đó dân chúng còn đương kim thần linh nữa, cho nên Ngài phải phương tiện Ngài tự hiện ra thế này thế kia, nó có một vài cái thần thoại để người ta tin, người ta mới theo. Chứ nếu mà hoàn toàn khoa học, nếu Ngài sanh bây giờ theo cái thế kỷ này là Ngài phải làm cho khoa học. Ra cái thời kỳ thứ nhì gọi là thời kỳ quân quyền, bao nhiêu cái quyền bính phải tập trung nó vua chúa. Rồi ra một cái thời kỳ quân quyền đầu trên thế giới này, nó sẽ đến thời kỳ dân quyền. Mà đây là bắt đầu dân quyền. Tại sao mình dùng cái chữ bắt đầu? Là bởi vì trên thế giới còn rải rác một số các nước còn. Khi mà hết hoàn toàn như thế thì thời kỳ dân quyền. Rồi dân quyền bao nhiêu thời gian đó, cho nên cái thời kỳ dân quyền là cái quyền hành tập trung giao dân đó kìa, dân đô quyền đó kìa. Như vậy cho nên thời kỳ Đức Phật là thời, nhưng mà ngộ tuy là nói rằng có những cái thần thoại mà chúng ta thấy chỉ một giáo pháp của mình. Chúng ta học, chúng ta đọc thấy rất khoa học. Nghĩa là Ngài không bao giờ Ngài nói có những cái gì gọi là mồm tưởng, mơ hồ, mơ màng gì hết. Nếu chúng ta xét một thực kỹ, học cái câu đó. Có một chỗ đó là chính cái chỗ đó mà các nhà học giả, các vị trí thức ở Âu Mỹ, ở các nước trên thế giới mà học giỏi đó, họ càng đọc tới những cái tác phẩm, tức là những kinh điển của Ngài đó, trình nào thì học tập trình đó, họ nói chuyện là quá dữ. Nghĩa là trên mấy ngàn năm lịch sử mà nói những cái chuyện đương nhiên như cái chuyện mấy năm đây. Đó.
Là cái từ giờ là sao? Giờ đó. Có năm ca ta
Ca Mâu Ni, thường thường là cái tổng thức Ca Mâu Ni là dịch từ cái chữ Sa Kia. Sa Kia là Thích Ca, Mâu Ni tức là Mâu Ni. Thì không biết con có chữ đó, biết Phật tử biết không, biết con biết nghĩa không? Thức Ca Mâu Ni đó.
À biết rồi à. Chứ mình làm tổng Ca Mâu Ni thì Thích Ca Mâu Ni tổng cuộc làm hết rồi đó mà.
Rồi bây giờ tôi lưu ra Sa Kia Mâu Ni tức là chữ Phạn đó, hiểu chữ Phạn rồi. Bây giờ hiểu cái chữ Thích Ca Mâu Ni là chữ âm thể phạn, người Ấn Độ người ta niệm Nam Mô Satya Muni Buddha, thì mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà cái nghĩa cái chữ Thích Ca Mâu Ni nghĩa là sao người ta hỏi mình không biết. Cái danh hiệu của vị giáo chủ của quý ông quý bà trong đạo Phật giả dạ, Thích Ca Mâu Ni nghĩa là sao thì ít nhất là cách nghĩa cho ông lại đang ngồi đó là nó học cái tên là sao hả,
cái tên là sao
rồi phải có nghĩa chứ
họ
thích họ thích có được ai lại biết họ thích là năng nhân, tập nhân, năng nhân, hay cái nhân là hay là có thể đủ sức, hay làm nhân đức rộng đức cho ba tòa án tòa dục tòa sát và tòa sinh cho tên gọi là chúng ta nhớ chữ này để cấp dưỡng mình năng nhân. Còn chữ mong nuôi á, người ta dịch là
còn nhớ gọi
diện mạo,
cũng như là diện mạo
tức là vắng lặng. Vắng lặng không phải là vắng lặng như thế không, mà vắng lặng trong sự nhiệm màu vô lượng vô biên. Cho nên nhớ rằng hai cái chữ Thích Ca Mâu Ni là năng nhân và tịch mặt, hay làm nhân đức rộng đức trong ba cõi. Tịch mặt nghĩa là vắng lặng ở trong sự nhiệm màu vô lượng vô biên. Tức là cái chữ tập dân đi đó phải nhớ,
đồng thời nữa đó.
Không nhớ, điên rồi phải về coi lại chứ. Cái điên là về đâu là bữa đó, không coi lại mình, sao phải nhớ. Quý vị nên nhớ là quý vị giáo học giáo lý đặc biệt giỏi. Rồi quý vị là sứ giả của Đức Phật đã truyền đạo Phật đến Âu Mỹ chứ. Chính câu thì chỉ có ít lắm, nghĩa là nhà sư có thể làm ít. Quý vị có một ít cái sức học rằng rồi. Cái chuyện này làm được không có khác không thì nói, mà tôi đã nói, có thể là một con giỏi nghe đi nghe lại rồi giúp cho những người bạn gần có pháp của quý vị là những bạn đạo. Vậy bây giờ những người pháp thì pháp thích vô giáo lý vô cùng, ví dụ nói phải biết pháp nói đầy pháp lên cao. Ví dụ như bây giờ nói cho người bạn pháp đó họ học về khoa học phải dùng giáo lý ra khoa học nói chuyện khoa học. Nếu người pháp đó người ta tin về phước đức, thấy chưa, thì mình phải dùng giáo lý qua khía cạnh phước đức để mà nói chuyện với họ. Cho nên lợi lạc vô cùng, bởi vì một tiền mười, mười tiền trăm, trăm tiền ngàn đó, mỗi người là một sứ giả mà tính làm cái việc đó là cả ơn cho Phật đó. Mỗi cái việc đó tức là mình xây không biết bao nhiêu cái vấn đề, gọi là chẳng hạn như pháp, như chùa, như công tác, không biết bao nhiêu nó đặc biệt đó. Nên mình cố gắng không những mình học cho mình thôi đâu, học gắn hiểu để giúp cho đời, mà cái gì còn giúp tao nữa chứ đâu phải là sao. Thì thôi bây giờ để còn buổi sau nữa nhé. Tóm lại hai đoạn rồi đó, đoạn trước là nói tâm trí thành của người tìm đạo, nhớ nha, người tìm chân lý, tìm kiếm khái niệm màu mà không có trí thành là không bao giờ tìm đạo được. Đoạn thứ hai là nói Phật tánh của mỗi người chúng ta chỉ có một thôi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ngày đêm thao thức tìm và trao dồi Phật tánh đó cho được. Qua phía cạnh này, qua đường lối khác, trong các pháp môn tục. Đó là thành hai đoạn đó. Rồi, để như thế nào để thao thức trong vấn đề tu tập của mỗi người chúng ta? Bởi vì Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa mà cái trong cái phẩm gọi là phẩm thọ khí á, trong đoạn Phật nói như thế này. Phật nói rằng nếu không thực hiện được cái Bindarika, tức là cái hoa sen tâm tánh của mỗi người chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta trong cõi đời là vô vị. Chẳng khác nào cũng như bao nhiêu sinh vật thôi. Mà thường thường người ta tôn trọng con người là tối linh của vạn vật. Con người là có thể nói rằng khôn ngoan nhất trong các loài vật. Bây giờ, mà Ngài nói là nếu không có tiến tới thì làm sao mà họ tính được. Ngài nhắc những cái người mà có các vị mà chỉ là phóng dịch đó, Ngài nói nếu không có tiến tới thì làm sao mà họ tính được. Ngài thọ ký các Hoàng Bồ Tát, thọ ký tới 500 vị la hơn, Ngài thọ ký hết tất cả. Các phạm đó quý vị thật đó, đặc biệt như đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta trên bước đường tu tập phải làm sao để mà
Ngày tháng nó thôi thúc mình mau như là thoi đưa, nhưng mà mình cảm thở lắm. Cảm thở ngày ngày càng cảm thấy biết. Rồi nghĩ tới thân mạng, như hồi nãy tôi nói nhân không cái pháp không đó, nghĩ tới thân mạng định thì nó thầm mỏng lắm. Nhân sợ chỉ mình theo như ngọn đèn reo lét ở phía bản người á, nó còn mắt mất đó. Dù cho nghìn vàng nghìn bạc đi nữa, nhưng mà chúng ta phải quý tiếc cái tắc bóng ở trong chúng ta, cho gọi là tiếc tắc bóng hơn tắc vàng. Cái câu nó mới nói là nghe nó khó nghe như là sự thật. Bởi vì cái thời gian nếu mà mình không có tu tập, không có để ý á, nó ra rồi sao mình tìm à. Rồi Đức Phật nói rằng mình giải thoát hay là mình đọa lạc thì hy vọng trong cái kiếp mình cũng ngoan. Cho nên một vị tổ sư, đây là một vị tổ sư Trung Hoa, đã cho chúng ta một bài thơ hết sức tâm huyết. Cái ý cũng giống như là lời Đức Phật mà nói ở trong Phẩm Hợp Ký, ngài nói rằng đường tịnh khuyên mau cất bước ngay. Đường tịnh tức là thanh tịnh tâm. Đường tịnh đây không phải là đường tịnh, là mình phải thanh tịnh tâm. Đường tịnh khuyên mau cất bước ngay. Mạng người hô hấp bảo cho hay. Mạng người hô hấp tức là thở hít. Hô hấp là thở hít. Mạng con người ở trong thở hít bảo cho chúng ta biết rằng nhanh chóng lắm, tu được giờ phút nào cố gắng tinh tấn mà tu. Câu thứ ba, nghìn vàng tắt bóng nên yêu tiếc. Nên yêu tiếc hoặc bóng hơn là tắt. Ví dụ như ngày Chủ nhật này ra rồi, làm sao mình tìm cái ngày Chủ nhật của tháng 9, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, siêu thăng hay là trở về với cái Buddha cũng là kiếp này, mà tọa lạc trong tam đồ lục đạo cũng là đọc lại cho đường tịnh khuyên mau cất bước ngay. Mạng người hô hấp bảo cho hay, nghìn vàng tắt bóng nên yêu tiếc. Yêu tiếc đó là tức là thì ở từ lúc bây giờ siêu đọa trăm mong một kiếp này, siêu thân hay là đọa lạc kiếp này thôi. Kiếp này mà giải quyết không được thì kiếp sau không thể nào. Cho nên chúng tôi dám nói một câu trong Phật pháp rằng quý vị các nhân viên mà nếu kiếp này không lo tu tập, không lo mà tiến bước lên con đường học và tu tập thì học biết kiếp nào ấy. Thì mỗi bữa sau quý vị coi kỹ lại, đọc đi đọc lại cái bài mà còn lại, đọc lại bữa sau chúng tôi sẽ có nghĩa rộng hơn.
Nếu tòa thiền sân bản, quý vị nhắn tình tướng để đoạt được sự thành công trong năm đầu. Nơi được nói bạn sự khởi đầu nay, việc gì cũng là những lời khó cho cái bước đầu. Và bước đầu nếu mà chúng ta vượt qua thì các cái bước khác cũng dễ dàng. Phương pháp mà chúng tôi đã nghĩ kỹ và soạn kỹ để hướng dẫn quý vị học sinh, nếu mà quý vị mà thực tập điều gì đó, nghĩa là theo cái phương pháp đó thì không có gì khó. Bởi vì đó là coi như trong sự kinh nghiệm đầy sự kinh nghiệm để mà soạn. Còn nếu mà mỗi ngày cũng như là mỗi kỳ mà không có thực tập đó, thì nó không dễ xảy ra. Thật sự là nó tùy theo cái sức cố gắng, tùy theo cái bản nguyện chính tinh tấn của quý vị trên mặt hồng tiến hay là thối. sơ sơ Đức Phật tổng kinh nhất là sự tu tập tiếng là thối tại nhà mình tinh tấn hay là giải đãi tại mọi người. Hôm nay tôi xin nhắc lại hai cái bài kệ của hai vị thiền sư, một là Định Quang thiền sư ở Tuyên Quang Đắc Đạo, cái bài kệ thứ hai là do ngài Không Huệ thiền sư ở Việt Nam, một bài kệ trên là của một vị thiền sư Đắc Đạo ở Trung Quốc, bài kệ dưới của một vị thiền sư ở Việt Nam để duy trì theo những gương sáng đó để mà tiến bước ở nơi thánh thứ. Thì đấy là
chỗ mà có thể gọi là
ngồi mà không còn thấy pháp gì nữa, ngồi mà không còn thấy pháp chứ đại gì nữa. Nếu đã thì nó đã thì nó đã thì nó nữa nữa tới chỗ đó. Như hồi xưa có ngày các vị thầy đi ra đường khác á, thì bóng có đồng đó để tái sát để tái nên là những cái đối tượng như người kia để tái sát tình thầy quá có thăm của thầy cũng như nước nhìn như nước cho nên cái tội chúng sanh bỏ bảo những cái nào mà sống không được, bỏ bảo những cái nào mà không chứng được, để nơi cái nào thì tự nhiên được đầu chúng sanh không nhiều. Như cái thứ nhất bàn thần nó là nhân nhất, cái thứ là nhất, nghĩa là nhất cái nhân thần nhân thần nhất, nghĩa là ba thần nhân thần nhân đấy, mà cái công việc nhân thần chẳng nhân thần là phải thoát qua nhân thần nhân ma bảo chi ma quán, được như vậy rồi là được giáp với ma, giáp với sự mà quán hầu không, lúc bây giờ cũng không nhất được nữa. Cho nên tâm bệnh là chủ thể, khi tâm còn quá lỏng thì để tỉnh cần đó như là thao thức. Khi tâm mình đã tỉnh rồi thì tất cả ma kiến quấn thủ thì đều sẽ dễ dàng. Cái câu như vậy của bài trở lại thì cố yên tâm tập, vì thế cho nên chúng ta phải lo mà tâm tập đừng để mỗi ngày. Lao tu tập cũng như là một người tâm linh, nhưng cầu chỉ đến đây, nhưng chúng thì đúng ra tâm tâm luôn luôn ngày nào cũng như ngày đấy, giờ nào cũng như giờ đấy, mà nếu mình tinh tấn á thì không bắt mọi người. Ví dụ như vậy đấy, bữa nào mà có tâm niệm mình tinh tấn á thì nó nhẹ nhàng, mà ở bữa nào mà tinh thần dễ đại á thì nó bắt mắt. Ở tiền nhà mà ta có tiền chưa có đủ tiền, ta có thêm tâm niệm mà tinh tấn. Thấy nhiều khi bệnh chỉ là tâm tâm cái bệnh gì để thấy con người nó không được đâu, nhưng mà cái tâm nó không được bệnh mà này cái bài này để thì tôi tạm dừng cho nên là để quý vị để nhớ tòa là gì nữa biết lúc tối ra để mà mong chờ mà biết lúc mà tối ra mà cái câu này là thời biết tối thượng tiền định cho nên là tòa thì đến lúc tối ra nhất là hành nội vào ra dễ dàng, có thể có thành nhất là nên từ mà quân vào dễ dàng. Do đó cho nên mới có câu gọi là khi mà quý vị thiền sinh thành một câu đó, đây là thiền sinh nội thiền sinh nằm thiền sinh đứng cũng thiền, tức là tự tạo mà tự thiền. Cho nên câu quý vị thiền nói nhất là hành nội, có thể hành nội là vào ra dễ dàng, tỉnh lại không ra không được thu nhân không có không ai ma tệ ma quán các thần các thần ma quán vụ quán ma tiền não ma và tỉnh ma thiên ma đó, nếu mà ma tệ không các thần ma quán đó phải nên tu tập tìm đàn thoát ly. Mình phải làm sao mà để mà tu tập, để mà tìm một cái con đường để mình giải thoát. Chứ không lẽ mà để chứ không tử luân hồi sanh, luân hồi sanh tử mãi. Cho nên tôi tin chắc cái gì các độc phước, các tu tập như thế này. Mình muốn quý vị không cố gắng tiến lên con đường giải thoát á, thì một ngày kia nào sanh đến là quý vị sẽ làm giao con, sẽ làm giàu lớn cho nó có tu một mình. Bây giờ cái chỗ đó mà làm mà nó bị quên này, hoặc là mấy đạo cái chủ giả này là năm chắc trong tay cái gì, bởi vì quên cỡ này giả thuyết cỡ này tự nhiên cỡ này chính là cỡ bái cỡ này có được năm chắc.